tôi lại. Chị, em muốn rửa chân. Chị mang nước đến giúp em rửa đi. Nó bị điên à? Tôi cười lạnh. Có bệnh thì đi chỗ khác mà phát, đừng có đứng trước mặt tôi. Lý Miểu hừ một tiếng đầy khinh bỉ. Bây giờ em có tiền rồi. Chị nhìn bộ đồ em mặc đi. Toàn là hàng hiệu đấy. Chị có mà mơ cũng chẳng mua nổi. Chị, bố mẹ thì em không trông cậy được. Nhưng em đang cho chị một cơ hội đây. Bạn trai em là thiếu gia nhà họ Kim. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Tôi giả vờ kinh ngạc. Ôi chao, thế thì ghê gớm thật đấy. Vậy để chị đi lấy nước ngay đây. Tôi lấy một chậu nước lạnh, tạt thẳng vào mặt nó. Chỉ rửa chân thôi thì sao đủ. Để chị giúp em tắm luôn nhé, thiếu phu nhân. Lý Miểu hét lên một tiếng chói tai. Lý Nhã, chị điên rồi à? Không đợi nó nổi giận, tôi đã xoay người đi thẳng về phòng, đóng cửa lại. Muốn tôi rửa chân cho nó, đừng có mơ. Nửa tháng sau, những ngày sung sướng của Lý Miểu chấm dứt. Ảnh chụp nó và Kim Kỳ đi ba bị lan truyền đến tay tiểu thư Nguyên Mộng Đình. Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp ngồi xuống, Lý Miểu đã bị Nguyên Mộng Đình cùng nhóm bạn xông vào, nắm tóc lôi thẳng đến nhà vệ sinh. Trên đường đi, dù nó hét lên đau đớn, không một ai dám can thiệp. Tôi đã sớm trốn sẵn trong phòng vệ sinh. Tôi muốn tận tai nghe thấy tiếng gào thét thê lương của nó. Cửa nhà vệ sinh bị đóng sầm lại. Lý Miểu hoảng loạn kêu lên, các người muốn làm gì? Giọng nói kiêu ngạo của Nguyên Mộng Đình vang lên, chính con tiện nhân như mày đã quyến rũ Kim Kỳ, nhìn là biết cái loại lăng loàn rồi. Lý Miểu hét lên, Kim Kỳ là bạn trai tao, xem ai dám động đến tao. Nguyên Mộng Đình bật cười khinh miệt, bạn trai mày, hắn là vị hôn phu của tao, còn dám làm kẻ thứ ba mà không biết nhục à? Đánh cho nó chừa cái thói quyến rũ đàn ông đi. Tiếng đấm đá vang lên dồn dập, tôi có thể nghe thấy từng cú đấm, từng cú đá giáng xuống da thịt. Tiếng hét đau đớn của Lý Miểu vang vọng trong nhà vệ sinh. Nguyên Mộng Đình, mày sẽ không có kết cục tốt đâu. Lý Miểu gào lên, Kim Kỳ thích tao, anh ấy sẽ đến cứu tao. Một giọng cười khinh bỉ vang lên, vẫn còn nói được à? Chắc là chưa đánh đủ, dùng sức mạnh lên, không ăn cơm à? Tiếng kêu la dần nhỏ đi, cuối cùng Lý Miểu không còn hét lên được nữa, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt. Một lát sau, Nguyên Mộng Đình hừ lạnh, đồ rác rưởi, đừng để tao thấy mày lần nữa. Cửa nhà vệ sinh bị đạp mạnh mở ra, Nguyên Mộng Đình cùng nhóm bạn rời đi. Tôi mở cửa bước ra, nhìn thấy Lý Miểu mặt mày sưng vù, thân thể bầm tím, cảm giác sung sướng trong lòng không nói nên lời. Nó đã bị đánh đến mức không thể nhúc nhích. Tôi đi tới, ngồi xổm trước mặt nó. Em gái ngoan, cảm giác trở thành thiếu phu nhân của tổng tài thế nào? Có đủ sung sướng không? Tôi giả vờ thương hại, lắc đầu. Trông em cũng đáng thương đấy. Nhưng tiếc thật, chị không có ý định cứu em. Cứ nằm đó mà chờ Kim Kỳ đến cứu em đi. Xem anh ta có đến hay không. Nói xong, tôi phớt lờ ánh mắt cầu cứu của nó, quay người bỏ đi. Kim Kỳ có đến không? Tất nhiên là không. Hắn ta bận dỗ dành Nguyên Mộng Đình rồi. Lý Miểu đợi rất lâu, nhưng chẳng có ai xuất hiện. Cuối cùng, một nữ sinh vào nhà vệ sinh thấy nó, mới gọi xe cấp cứu 120 đưa nó vào bệnh viện. Buổi tối, điện thoại reo lên. Tôi đang ở nhà, hào hứng kể với bố mẹ về tình cảnh thảm hại của Lý Miểu, thì nhận được cuộc gọi từ cố vấn học tập. Chị ơi, Lý Miểu gặp chuyện ở trường rồi. Bây giờ đã được đưa đến bệnh viện Thành Đô. Tình trạng có vẻ không ổn. Chị đến ngay đi. Mẹ tôi trả lời lạnh nhạt. Tôi sẽ đến ngay. Đến bệnh viện, Lý Miểu đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Khắp người gãy nhiều xương, chấn động não nhẹ. Trên da thịt đầy dãy vết bầm tím, sưng tấy. Cố vấn học tập vẻ mặt lo lắng, cố gắng xoa dịu mẹ tôi. Chị à, Lý Miểu bị đánh trong trường học. Khi phát hiện ra thì đã trong tình trạng như vậy rồi. Bác sĩ nói may mà đưa đến kịp thời, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ nó vẫn còn hôn mê, có thể sẽ mất một tuần mới tỉnh lại. Chuyện này có phần là sơ suất của tôi. Nhà trường cũng có trách nhiệm, chúng tôi sẽ không trốn tránh đâu. Bố tôi lạnh lùng nói một câu, thế mà lại đưa đến kịp thời à? Không thể muộn hơn một chút sao? Cố vấn sững sờ nhìn bố tôi, gì cơ? Mẹ tôi vội nói, không có gì đâu thầy. Thầy cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm đâu. Lý Miểu gần đây toàn tự gây chuyện, hôm nay nó như vậy hoàn toàn là tự chuốc lấy. Trường học không cần tự trách, chúng tôi tự chịu trách nhiệm. Thầy cố vấn không ngờ chúng tôi lại phản ứng như vậy, nhưng nghe thấy chúng tôi không truy cứu trách nhiệm, thầy lập tức gật đầu đồng ý. Được, được, vậy bố mẹ Lý Miểu cứ ở lại chăm sóc cháu. Tôi về trường báo cáo lại tình hình trước. Sau khi thầy cố vấn rời đi, bố nhìn Lý Miểu đang nằm trên giường bệnh, không cam tâm nói, sao bọn họ ra tay nhẹ thế này chứ? Nếu mạnh tay thêm một chút thì đã một lần là xong rồi. Mẹ lườm ông một cái, như thế chẳng phải quá dễ dàng cho nó sao? Kiếp trước nó hại cả nhà mình thảm hại như vậy, lần này không thể dễ dàng bỏ qua cho nó được. Bố cầm tờ hóa đơn thanh toán của bệnh viện, có chút giật mình, sao lại đắt thế này? Chi phí nằm viện đúng là không rẻ chút nào. Nói mới nhớ, hồi trước khi hai đứa thi đậu đại học, chúng ta có mua cho mỗi đứa một căn nhà phải không? Mai thu hồi lại, không thể để nó hưởng lợi được. Mẹ cũng chợt nhớ ra, phải ha, cũng may anh nhắc, không thì em cũng quên mất. Sau khi thanh toán viện phí, mẹ thuê một hộ lý chăm sóc cho Lý Miểu, rồi cùng tôi trở về nhà. Một tuần sau, buổi sáng, hộ lý gọi điện báo rằng Lý Miểu đã tỉnh, nó đang ầm ĩ đòi gặp chúng tôi. Tôi đi cùng mẹ đến bệnh viện. Trên giường bệnh, Lý Miểu dựa vào đầu giường, vừa thấy mẹ liền bật khóc nức nở, Mẹ,